Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với anh Vũ Thu Hằng, Thụy My và Thanh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 8 năm 2016. Trung Quốc ASEAN muốn hoàn tất bộ khung quy tắc ứng xử Biển Đông vào năm tới. Một quan chức Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Anh đào tẩu. Lần đầu tiên Nga sử dụng căn cứ ở Iran để oanh kích vào Syria. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc khó có thể buộc Ấn Độ im lặng trên hồ sơ Biển Đông tại G20. Việt Nam bất ngờ hủy lễ kỷ niệm 50 năm trận Long Thân, gây thất vọng cho chính phủ Úc. RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney. Kính thưa quý vị, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin báo chí chính thức Trung Quốc vào hôm nay cho biết, Bắc Kinh và các nước ASEAN đặt mục tiêu hoàn tất vào giữa năm tới 2007, bộ khung của bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông.
Nhật báo chính thức của Trung Quốc xuất bản bằng Anh ngữ China Daily cho biết, trong một cuộc họp tại Mãn Châu Lý ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, hai bên đã nhất trí vào giữa năm 2017 sẽ hoàn tất xây dựng được bộ khung cho bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Hai bên cũng đã thông qua những đường hướng căn bản cho việc thiết lập đường điện thoại nóng dùng trong các trường hợp khẩn thiết xảy ra trên vùng Biển Đông. Theo China Daily, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã cho biết các văn kiện về đường điện thoại nóng và việc xử lý các trường hợp chạm trán bất ngờ trên biển mà các bên đạt được tại cuộc họp lần này sẽ được trình lên Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Lào vào đầu tháng tới để thông qua. Ông Lưu được tờ báo Trích Dẫn nói, xin trích, chúng tôi đã đạt được đồng thuận rộng rãi về việc thúc đẩy đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông và cố gắng hoàn tất bộ khung cho COC vào giữa năm tới. Đây cũng là cuộc họp lần thứ 3 trong năm về bộ quy tắc ứng xử. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh, tình hình Biển Đông đang ngày càng trở nên phức tạp, đặc biệt là với sự can thiệp từ bên ngoài. Các nước ASEAN và Trung Quốc nhận thức được rằng chúng ta phải tự nắm lấy chiếc chìa khóa giải quyết vấn đề Biển Đông. Bắc Kinh vẫn thường xuyên tố cáo Mỹ và các đồng minh như Nhật Bản hay Úc can dự vào các tranh chấp Biển Đông, làm tình hình thêm căng thẳng. Từ năm 2010, Trung Quốc và 10 nước thành viên ASEAN đã bắt đầu các cuộc thảo luận nhằm xây dựng và hoàn tất bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Tuy nhiên, việc làm này đến nay vẫn chưa đi đến kết quả nào cụ thể, chủ yếu là do Bắc Kinh không tích cực tham gia.
Nhân cuộc họp với ASEAN tại Mãn Châu, đại diện Trung Quốc cũng đã gián tiếp chỉ trích lập trường Biển Đông của Singapore khi yêu cầu quốc gia Đông Nam Á này đừng can thiệp vào vấn đề Biển Đông. Theo nhân cuộc họp báo chung sau hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã nêu bật vai trò điều phối đối thoại giữa ASEAN và Trung Quốc của Singapore để chỉ trích lập trường hiện nay của nước Đông Nam Á trên hồ sơ Biển Đông. Ông Lưu Chấn Dân nói xin trích, do việc Singapore không phải là một bên tranh chấp ở Biển Đông, chúng tôi hy vọng rằng chính phủ Singapore, với điều kiện là không can thiệp vào vấn đề Biển Đông, sẽ tích cực phát huy quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc với các nước ASEAN. Tờ Hoàn Cầu Thời báo Trung Quốc số ra hôm nay đã trích lại tuyên bố nói trên của Thứ trưởng Ngoại giao và nói thẳng thừng là ông đã thúc giục Singapore không can dự vào tranh chấp Biển Đông. Theo các nhà phân tích, tuyên bố của ông Lưu Chấn Dân còn đồng nghĩa với một lời cảnh cáo Singapore về quan điểm ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Hay, vốn bị Bắc Kinh phủ nhận. Nhân chuyến công du Hoa Kỳ đầu tháng 8, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã nhận định rằng phán quyết Biển Đông của Tòa Trọng Tài La Hay tốt hơn nhiều so với việc có súng là mạnh hơn. Thủ tướng Singapore đồng thời hoan nghênh Mỹ dấn thân vào khu vực. Cũng liên quan tới Biển Đông, Bộ trưởng Nội vụ Đài Loan Diệp Tuấn Vinh vào hôm qua đã dẫn đầu một đoàn quan chức và nhà nghiên cứu Đài Loan đến đảo Ba Bình, mà Đài Loan gọi là Thái Bình, để khẳng định chủ quyền tại hòn đảo lớn nhất thuộc vùng quần đảo Trường Sa.
Ngày hôm nay, trong cuộc họp báo sau chuyến thăm một ngày, Bộ trưởng Nội vụ phát biểu, xin trích, như Tổng thống Anh Văn từng phát biểu trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia ngày 19 tháng 7 vừa qua, Trung Hoa Dân Quốc, tức Đài Loan, khẳng định lập trường các đảo ở Biển Đông là một phần lãnh thổ vốn có của đất nước. Ông Diệp Tuấn Vinh cùng với phái đoàn gồm Bộ trưởng đặc trách Hải cảnh, Phó thị trưởng thành phố Cao Hùng và nhiều nhà nghiên cứu có liên quan đến các dự án hải ngoại của Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan đã đến thăm đảo Ba Bình trong vòng một ngày. Theo Bộ trưởng Nội vụ Đài Loan, chuyến đi nằm trong quá trình chuẩn bị biến đảo Ba Bình thành một cơ sở nghiên cứu về biến đổi khí hậu và hệ sinh thái biển. Ông cũng cho biết, cơ quan thủy văn trung ương sẽ lập một trạm quan sát khí tượng tự động và hệ thống đo thủy triều, đồng thời kêu gọi sự phối hợp quốc tế vào những dự án trên.
Về thời sự Đông Bắc Á, hôm nay chính quyền Hàn Quốc chính thức xác nhận trường hợp nhân vật số 2 của Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Anh Quốc đã đào tẩu và cho biết nhân vật này cùng với gia đình đã tới Seoul.
Bộ Thống nhất của Hàn Quốc cho biết chi tiết, ông Tae Yong-ho, một nhà ngoại giao kỳ cựu và là nhân vật số 2 của cơ quan đại diện ngoại giao Bắc Triều Tiên tại London, đã cùng vợ và con trai về tới Seoul. Phát ngôn viên Thống nhất, Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Jeong Jun-hee, thông báo, xin trích, họ đang được sự bảo vệ của chính phủ và sẽ làm các thủ tục theo quy định với các cơ quan có thẩm quyền. Quan chức Hàn Quốc từ chối cho biết hành trình đào thoát của ông Thea và gia đình với lý do là để bảo vệ những nước có liên quan. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho biết lý do đào thoát của quan chức ngoại giao Bình Nhưỡng là vì chán ghét chế độ Kim Jong-un và vì ông ngưỡng mộ thể chế tự do dân chủ của Hàn Quốc và vì tương lai của gia đình ông. Trước đó, nhiều nguồn tin báo chí đã khẳng định một tham tán của Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại London đã bỏ trốn cùng gia đình. Nhật báo Hàn Quốc Yongyang còn trích dẫn một nguồn tin ẩn danh cho biết nhà ngoại giao trên đã chuẩn bị một cách rất tỉ mỉ cho cuộc đào thoát của ông và hiện tại đang trên đường đến một nước thứ ba để xin tị nạn chính trị.
Cũng liên quan tới thời sự Đông Bắc Á, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đang thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc họp cấp ngoại trưởng vào tuần tới. Nhật báo Tokyo Shimbun ngày hôm nay nhận định rằng sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh vẫn có căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh về biển Hoa Đông và Biển Đông.
Thông tin về cuộc họp trên, dự trù tiến hành vào cuối tháng 8 được một quan chức ngoại giao Nhật Bản tuyên bố lần đầu tiên vào tháng trước. Tuy nhiên, vị quan chức này lại nhận định cuộc gặp trên khó có thể diễn ra vào thời điểm hiện tại do căng thẳng giữa hai nước leo thang. Nhật báo Tokyo Shimbun cho biết ba nước sẽ thu xếp để cuộc họp có thể diễn ra trong hai ngày, 23 và 24 tháng 8 tại Tokyo. Buổi làm việc cấp bộ trưởng được hy vọng là sẽ thiết lập được cơ sở cho hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ diễn ra tại Tokyo vào năm nay. Tờ Tokyo Shimbun cũng cho biết có thể sự kiện lực lượng tuần duyên Nhật Bản cứu ngư dân Trung Quốc vào tuần trước đã khiến Bắc Kinh quyết định cử Ngoại trưởng Vương Nghị đến Nhật Bản. Cuộc họp giữa ba ngoại trưởng và hội nghị thượng đỉnh sau đó sẽ là những bước quan trọng để tìm ra được giải pháp cho các cuộc khủng hoảng trong vùng như vấn đề phát triển hạt nhân của Bắc Triều Tiên và chương trình hệ thống phòng chống tên lửa giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Hệ thống lá chắn chống tên lửa của Mỹ tại Hàn Quốc cũng bị một bộ phận dân chúng Nam Hàn phản đối. Khoảng 900 người mới đây đã cạo đầu tập thể để chống lại kế hoạch triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa tại địa phương nơi họ sinh sống. Từ Seoul, thông tín viên RFI Frederick Ojakias cho biết thêm chi tiết.
Ils sont 908 hommes et femmes, le visage fermé, assis sur des rangées de chaises en plastique. En silence, ils se font raser le crâne à la tondeuse électrique pour protéger.
Họ gồm 908 người, cả đàn ông và phụ nữ, đôi mắt nhắm hờ, yên lặng ngồi trên những chiếc ghế nhựa được xếp thành hàng dài. Họ để người ta cạo đầu bằng tông đơ điện để phản đối việc triển khai hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ tại nơi họ sinh sống. Nếu như cạo đầu là một hình thức phản đối thường được sử dụng tại Hàn Quốc, thì đây là lần đầu tiên 900 người cùng làm như vậy. Seongju, một thị trấn nhỏ chuyên làm nghề nông cách thủ đô Seoul chừng 300 km về phía nam, bị chính phủ chỉ định làm nơi lập hệ thống phòng thủ này. Quyết định này được đưa ra sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư vào tháng Giêng năm 2016. Tuy nhiên, người dân địa phương cho rằng sóng bức xạ từ radar của hệ thống lá chắn sẽ tác động xấu đến sức khỏe, đặc biệt là họ sợ trở thành mục tiêu tấn công trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang. Nước Trung Quốc láng giềng cũng gay gắt phản đối kế hoạch thiết lập hệ thống này. Lo ngại trước những tiến bộ về công nghệ nguyên tử và đạn đạo gần đây của chế độ Bình Nhưỡng, phần lớn người dân Hàn Quốc ủng hộ triển khai hệ thống la chắn chống tên lửa trên lãnh thổ mình, nhưng miễn sao hệ thống đó không được lắp gần nơi họ sống.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, nhưng trong lĩnh vực xã hội, truyền thông nước này hôm qua cho biết, ngành tư pháp đã quyết định truy tố 26 người liên quan đến vụ một công ty cho thuê tài chính trên mạng lừa đảo một số tiền khổng lồ lên tới 7 tỷ euro.
Tân Hoa Xã cho biết, công an đã chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo công ty cho thuê dịch vụ tài chính qua mạng có tên là Y Tô Bảo sang tư pháp để đưa ra xét xử. Viện Kiểm sát Nhân dân Bắc Kinh đã thông báo truy tố 11 người vì tội lừa đảo, trong đó có nhiều lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Vũ Thành, công ty mẹ của Y Tô Bảo, như Chủ tịch Đinh Ninh, nữ tổng giám đốc Trương Mẫn, 15 người khác bị cáo buộc thu lợi bất hợp pháp từ các nhà đầu tư. Y Tô Bảo đã thực hiện vụ lừa đảo khổng lồ này bằng cách thu hút các nhà đầu tư qua các dự án ma để tạo lòng tin của các nhà đầu tư, những kẻ lừa đảo lấy tiền từ khách hàng mới để trả lãi cho các khách cũ. Tổng cộng hơn 900.000 nhà đầu tư Trung Quốc đã sập bẫy và số tiền những kẻ lừa đảo bỏ túi khoảng 7 tỷ euro. Đây được xem là vụ lừa đảo qua mạng lớn nhất từ trước đến giờ ở Trung Quốc, tính về số tiền thiệt hại và bị chiếm đoạt và số lượng nhà đầu tư tham gia. Tuy nhiên, những vụ gian lận lừa đảo tương tự nhưng nhỏ hơn không phải là hiếm ở nước này. Tháng 5 vừa rồi, công an Trung Quốc cũng đã bắt giữ 35 cán bộ và nhân viên một công ty bị mất khả năng thanh toán 700 triệu euro cho 25.000 nhà đầu tư của họ.
Tại vùng Trung Cận Đông, lần đầu tiên Nga sử dụng căn cứ ở Iran để oanh kích vào Syria. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay ném bom Tu-22M3 và Su-34 đã cất cánh từ căn cứ quân sự Hamedan, Tây Bắc Iran, để oanh kích vào những vị trí của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và Mặt trận Al-Nusra. Thông tín viên Siavos Ghazi tại Tehran tường trình.
C'est un développement majeur dans la coopération entre l'Iran et la Russie à propos de la Syrie.
Chuyện quan trọng trong hợp tác giữa Iran và Nga trên hồ sơ Syria. Thực tế thì đây cũng là lần đầu tiên Nga sử dụng căn cứ quân sự tại Iran để các máy bay ném bom của họ oanh kích tại Syria. Nga và Iran là hai đồng minh lớn của chế độ Bashar al-Assad. Hai nước này vẫn ủng hộ Damas về chính trị, tài chính cũng như quân sự để chống lại các lực lượng nổi dậy và thánh chiến. Việc sử dụng căn cứ quân sự trong vùng Hamida nằm ở tây bắc Iran giúp rút ngắn đáng kể khoảng cách cho các máy bay Nga và tăng hiệu quả cho các phi vụ oanh kích. Iran đã gián tiếp khẳng định thông tin trên. Ông Ali Samkhani, thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia tuyên bố, xin trích, sự hợp tác giữa Iran và Nga để chống khủng bố tại Syria là một sự hợp tác chiến lược và hai nước trao đổi phương tiện và khả năng trong lĩnh vực này. Ông Ali Samkhani, người chịu trách nhiệm điều phối quan hệ giữa Iran, Syria và Nga, đã nói đó là khởi đầu của một giai đoạn với các chiến dịch mở rộng để tiêu diệt hoàn toàn các nhóm vũ trang tại Syria.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau vụ đảo chính hụt ngày 15 tháng 7 vừa qua, làn sóng thanh trừng tiếp tục. Ngày hôm qua đến lượt các doanh nghiệp ở Istanbul bị lực lượng cảnh sát viếng thăm. Từ Istanbul, thông tín viên RFI Alexandre Millet tường trình.
Quelques hommes d'affaires proches de Fethullah Gulen avaient déjà été inquiétés par la justice, mais cette fois c'est une opération beaucoup plus large qui a été effectuée à Istanbul.
Một vài doanh nhân thân cận với Fethullah Gulen đã bị tư pháp làm cho ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng lần này là một chiến dịch có quy mô lớn hơn rất nhiều đã được tiến hành tại Istanbul. Ngày 16 tháng 8, cảnh sát đã ập đến ít nhất 40 doanh nghiệp, song tên công ty không được tiết lộ. Thủ tướng Binali Indirim khẳng định rằng những người bị kết tội sẽ phải chịu một phiên tòa công minh, nhưng dường như ông muốn phủ nhận việc tái lập án tử hình với lời bình luận gay gắt như sau, xin chết. Người ta tử hình một người chỉ một lần, nhưng có rất nhiều cách sống còn sợ hơn là cả cái chết. Hiện tại có hơn 20.000 người vẫn đang bị giam giữ sau vụ đảo chính hụt và các phiên tòa xét xử đã được bắt đầu. Phiên tòa xử giáo sĩ Fethullah Gulen được dự trù diễn ra trước vụ đảo chính, vẫn đang diễn ra. Ngày 16 tháng 8, Viện Kiểm sát kêu hai án tù, một án tù chung thân và thêm một bản án 1.900 năm tù đối với nhân vật mà Ankara cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính hụt hôm 15 tháng 7 vừa qua.
Alexandre Billet, Istanbul, RFI.
Còn hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara sẽ thả khoảng 38.000 tù nhân bị kết tội về các vụ xảy ra trước ngày 1 tháng 7, nghĩa là trước ngày đảo chính hụt. Điều này để giảm bớt tình trạng quá tải trong các nhà tù.
Còn tại Mỹ, cháy rừng lớn khiến hơn 82.000 người phải sơ tán. Từ hôm qua, một vụ cháy rừng lớn đã bùng phát và lan đi với tốc độ nhanh, đang tàn phá khu vực phía đông tiểu bang California. Chỉ chưa đầy 24 giờ đồng hồ, lửa đã thiêu trụi 7.200 hectare rừng và nhà cửa, hơn 82.000 người phải sơ tán, chính quyền liên bang phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
Còn tại Brazil, tòa án tối cao nước này đã cho phép mở một cuộc điều tra đối với bà Dilma Rousseff, tổng thống đang bị tạm đình chỉ chức vụ, và người tiền nhiệm Lula da Silva về tội âm mưu cản trở tư pháp. Thông tin trên được đài truyền hình Global News công bố vào ngày hôm qua. Theo kênh truyền hình Brazil, quyết định của thẩm phán sẽ giúp thu thập thêm chứng cứ mới nhằm làm sáng tỏ liệu quyết định bổ nhiệm cựu tổng thống Lula và chính phủ của bà Dilma Rousseff có phải để giúp ông thoát khỏi cuộc điều tra về vụ tai tiếng Petrobras hay không.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc khó có thể buộc Ấn Độ im lặng trên hồ sơ Biển Đông tại G20. Là chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh G20 mở ra tại Hàng Châu vào đầu tháng 9, Trung Quốc không muốn hồ sơ Biển Đông được gợi lên, nhất là khi các hành động của Bắc Kinh có thể bị chỉ trích sau khi một tòa trọng tài quốc tế đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc trên vùng biển này. Do vậy, trong thời gian qua, Trung Quốc đã cố gắng vận động để loại hồ sơ này ra khỏi hội nghị. Ngoài việc kêu gọi chung là hội nghị G20 nên tập trung trên các vấn đề khác quan trọng hơn, Bắc Kinh còn tìm cách vận động các nước lớn, đặc biệt là Ấn Độ, một nước nặng ký trong nhóm, để đảm bảo sao cho New Delhi im lặng trên hồ sơ Biển Đông nhân hội nghị G20 sắp đến. Trong một bài viết đề ngày hôm nay, tờ báo mạng The Diplomat, trụ sở tại Nhật Bản, đã cho rằng mới đây Ngoại trưởng Trung Quốc đã dùng chính sách cây gậy và củ cà rốt để gây sức ép trên Ấn Độ về vấn đề Biển Đông nhân chuyến công du 3 ngày kết thúc hôm 14 tháng 8 vừa qua. Có điều, theo tờ báo, chính sách của Trung Quốc khó có thể thành công. Phải nói là trong thời gian gần đây, nhất là từ khi Thủ tướng Narendra Modi lên cầm quyền, Ấn Độ đã có chủ trương can dự mạnh mẽ hơn vào hồ sơ Biển Đông. New Delhi luôn luôn khẳng định sự cần thiết phải bảo vệ quyền tự do hàng hải và tự do thương mại ở Biển Đông, một quan điểm mà New Delhi chia sẻ với Washington. Hơn thế nữa, Ấn Độ còn giúp đỡ Việt Nam tăng cường năng lực hải quân, thậm chí còn hợp tác với Việt Nam trong việc thăm dò dầu khí trong vùng Biển Đông mà Bắc Kinh đòi chủ quyền. Trung Quốc đang lo ngại là tại hội nghị G20 sắp tới, Mỹ có thể sẽ nêu lên vấn đề Biển Đông, đặc biệt là sau khi Bắc Kinh kiên quyết bác bỏ phán quyết của tòa trọng tài thường trực bất lợi cho họ. Và nếu Mỹ nêu lên thì có khả năng là Nhật Bản hay Ấn Độ sẽ phụ họa. Không thể tác động lên Mỹ hay Nhật Bản, Trung Quốc đã quay sang Ấn Độ và đã áp dụng chiến thuật truyền thống là cây gậy và củ cà rốt. Điều mà Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thể hiện nhân chuyến công du Ấn Độ vào tuần trước. Đối với The Diplomat, trong chuyến thăm Ấn Độ, Ngoại trưởng Trung Quốc đã hàm ý đưa ra một số lời đe dọa như liên kết hội nghị thượng đỉnh G20 do Trung Quốc tổ chức với hội nghị thượng đỉnh khối BRICS do Ấn Độ đăng cai sau đó. Bắc Kinh có thể áp dụng hình thức trả đũa đối với New Delhi nếu Ấn Độ nêu vấn đề Biển Đông tại hội nghị thượng đỉnh G20. Trung Quốc sẽ trả thù Ấn Độ trong hội nghị thượng đỉnh BRICS sau đó. Ngược lại, nếu Ấn Độ tránh đề cập đến vấn đề Biển Đông ở hội nghị G20, thì Trung Quốc sẽ hỗ trợ Ấn Độ trong việc gia nhập nhóm các quốc gia cung ứng nhiên liệu hạt nhân. Tuy nhiên, theo The Diplomat, cây gậy và củ cà rốt của Trung Quốc có thể là không hiệu quả. Lời đe dọa trả đũa Ấn Độ tại hội nghị thượng đỉnh khối BRICS ở Goa sẽ khó có thể thực hiện được. Vì lẽ, Trung Quốc không thể nào để cho hội nghị của một khối, trong đó Bắc Kinh đóng vai trò chủ đạo lại bị thất bại. Một hội nghị được Bắc Kinh xem là cơ hội quan trọng để tăng cường hình ảnh tích cực quốc tế của mình. Trên thực tế, Trung Quốc không có phương tiện hiệu quả để gây sức ép trên Ấn Độ. Mặc dù Ấn Độ cần sự giúp đỡ của Trung Quốc trong quan hệ với Pakistan, nhưng Bắc Kinh lại cần đến New Delhi nhiều hơn trong các lĩnh vực khác nhau, từ các vấn đề Đài Loan, Tây Tạng cho đến vấn đề Tân Cương. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Thụy My là tạp chí xã hội, hòa bình và đa dạng văn hóa, lý tưởng của phong trào hướng đạo sinh thế giới. Trọng Thành thực hiện với phần phỏng vấn nhà báo Võ Thành Nhân tại Washington. Sau đó chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế Hy Lạp cộng vào Liên hiệp châu Âu của Trung Quốc. Tạp chí này do Thanh Hà biên soạn. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Thường Quang về sự kiện Việt Nam bất ngờ hủy lễ kỷ niệm 55 năm trận Long Thân.
Kính thưa quý vị, theo dự kiến ngày mai sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm trận Long Thân ngay tại địa điểm này với sự tham dự của cả ngàn cựu chiến binh Việt Nam của Úc. Thế nhưng chiều ngày 16 tháng 8, chính quyền Hà Nội đã thông báo cho phía Úc quyết định hủy lễ tưởng niệm này mà không đưa ra lời giải thích nào, gây phản ứng thất vọng từ phía Canberra. Long Tân là trận đầu tiên và cũng là trận duy nhất mà binh lính Úc đơn phương đối đầu với quân giải phóng miền Nam Việt Nam trong hai ngày 18 và 19 tháng 8 năm 1966 tại một khu rừng cao su gần xã Long Tân ở phía nam Vũng Tàu. Từ năm 1989 cho đến nay, hàng năm các cựu chiến binh Việt Nam của Úc vẫn kéo đến Long Tân để kỷ niệm trận này. Nhưng năm nay là kỷ niệm 50 năm, cho nên phía Canberra muốn làm một lễ lớn hơn bình thường. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop và Bộ trưởng Bộ cựu chiến binh Dan Tehan hôm nay đã ra một tuyên bố chung cho biết là chính phủ Úc vô cùng thất vọng về quyết định này và về cách thức mà quyết định được đưa ra vào lúc sắp diễn ra lễ kỷ niệm. Theo lời bà Bishop và ông Tehan thì quyết định hủy lễ kỷ niệm trận Long Tân là một tin gây thất vọng lớn cho hơn 1.000 người Úc gồm các cựu chiến binh và thân nhân của họ đã đến Việt Nam để dự lễ nhằm tưởng niệm và vinh danh những người đã hy sinh ở cả hai phía trong cuộc chiến Việt Nam. Bản tuyên bố chung của hai vị bộ trưởng Úc nhấn mạnh đối với nhiều cựu chiến binh đây sẽ là lần đầu tiên họ trở lại Việt Nam. Về phần Thủ tướng Michael Turnbull thì đang yêu cầu hội đàm khẩn cấp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc về quyết định nói trên. Một quyết định mà chính phủ Úc cho là một vố rất đau. Theo lời Bộ trưởng Bộ cựu chiến binh của Úc thì phía Úc đã làm việc với chính phủ Việt Nam từ 18 tháng qua về việc tổ chức lễ kỷ niệm này và họ đã cố làm sao cho lễ kỷ niệm được diễn ra một cách có chừng mực. Chúng tôi đã liên lạc với nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney để hỏi thêm về vấn đề này. Thưa ông Lưu Tường Quang, vậy thì ông có hiểu được cái thái độ bực bội của chính phủ Úc về quyết định của Việt Nam hủy lễ kỷ niệm 50 năm trận Long Tân hay không ạ?
Tất nhiên là chúng ta hiểu được cái thái độ bực bội của chính phủ Úc, bực bội không những về cái phương diện nội bộ, tức là đối với tập thể cựu chiến binh, mà bực bội về cái phương diện ban giao quốc tế, do cái lời phát biểu của bà Ngoại trưởng Julie Bishop và cái ý muốn của Thủ tướng Malcolm Turnbull muốn nói chuyện với ông Nguyễn Xuân Phúc về cái quyết định này. Không phải chỉ là cái quy định vào giờ chót mà là cái cách hành xử làm việc nó không đúng theo những cái tiêu chuẩn của quốc tế. Một cái chính thức đó thì về phía Việt Nam thì họ nói rằng Tổng lãnh sự Úc đã không giữ lời hứa là tổ chức ở một cái chừng mực bình thường. Chúng ta còn nhớ rằng từ nhiều năm nay khoảng 30 người Úc thì cũng đã từng tổ chức lễ tưởng niệm Long Tân mỗi năm. Biến cố mà xảy ra 50 năm mà nửa thế kỷ tất nhiên phải được tổ chức một ở một cái mức độ rộng rãi hơn, lớn hơn. Và tôi không tin rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không biết những chuyện này vì hai bên đã thảo luận với nhau từ cả 18 tháng 2 như anh Thanh Phương vừa mới trình bày. Cho nên tôi cho nó có những cái lý do khác.
Thưa ông, như vậy thì cái quyết định này phải chăng là nó cũng xuất phát từ cái tính chất nhạy cảm của cuộc chiến Việt Nam, bởi vì hai bên có những cái nhìn khác nhau về cái cuộc chiến này cũng như về cái trận Long Tân?
Tất nhiên là hai bên là lúc nào cũng có cái nhìn khác nhau về cuộc chiến, và hai bên cũng có những cơ sở để có những kết luận khác nhau về cái kết quả của cuộc chiến. Về phía Việt Nam thì họ đã tạo một cái huyền thoại. Chúng ta còn nhớ là sau khi cuộc chiến kết thúc vào ngày sáng ngày 19 tháng 8 năm 1966, thì Đài Phát thanh Hà Nội và kế tiếp đó là Đài Phát thanh Bắc Kinh đã rêu rao là quân giải phóng của họ đã chiến thắng một cuộc chiến lớn lao và bẻ gãy được cái sự tham chiến của quân đội Úc. Tôi cho rằng cái huyền thoại đó tới bây giờ họ vẫn giữ, mặc dầu cái chiến thắng mà không có trong thực tế. Mục đích của họ khi họ mở một cuộc tấn công quân sự quy mô là vì quân đội Úc vừa mới tới Việt Nam hồi tháng 5 năm 1966 và họ chưa có sẵn sàng chiến đấu và đã bị tấn công. Hà Nội hy vọng một cuộc chiến thắng quân sự để đạt được mục tiêu chính trị là bẻ gãy cái chính sách tham chiến của chính phủ Úc lúc bây giờ là chính phủ của Sir Robert Menzies trong cái việc tham chiến của Úc tại Việt Nam.
Nhưng mà phía Úc thì họ cũng cho biết họ hiểu được cái nhạy cảm của cái cuộc chiến Việt Nam cũng như của trận Long Tân, và họ nói rằng sẽ tổ chức một cái buổi lễ trừng mực không chỉ vinh danh những người bên phía quân đội Úc mà cả những người phía bên Việt Nam, nói chung là những người đã ngã xuống trong cuộc chiến này.
Thưa, điều đó rất đúng, là tại vì cuộc chiến bên Úc trong cái tinh thần gọi là muốn thăm lại một cái chiến trường xưa, và nếu có thể được thì gặp gỡ những người đối thủ cũ của mình trong một cái tinh thần có thể nói là hòa diệu, nếu chúng ta không dùng chữ hòa giải thì ít nhất là trong một cái tinh thần gọi là hòa diệu, tức là những người đã từng chiến đấu ở hai cái chiến tuyến khác nhau nhưng mà không vì lý do đó mà 50 năm sau còn thù hận. Về phía Úc thì cái chuyện đó nó rất rõ ràng, là tại vì cả những người cựu chiến binh mà là tham chiến trong cái trận Long Tân cũng đã có mặt trong số khoảng 1.000 cựu quân nhân Úc và gia đình của họ đi tới thăm Việt Nam trong kỳ này. Thì họ rất là thất vọng, là tại vì họ đưa một cái bàn tay thân hữu, mà cái bàn tay thân hữu đó không được chấp nhận, bằng một cái quyết định vào về chót. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta thấy rằng bà Ngoại trưởng Julie Bishop không những thất vọng về cái quyết định vào giải chót, mà còn thất vọng về cái cách mà cái quyết định đó đã được đưa ra và công bố. Đấy cũng là một trong những lý do mà Thủ tướng Malcolm Turnbull của Úc muốn có cái cuộc đối thoại trực tiếp với ông Nguyễn Xuân Phúc để bàn về cái quyết định mà nước Úc cho là không có hợp lý, và một cái quyết định mà nó không làm cho cái suy nghĩ của hai bên có thể được cải thiện ra.
Theo ông thì cái quyết định này nó có sẽ ảnh hưởng đến quan hệ song phương giữa Úc và Việt Nam hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng có thể trong giai đoạn ngắn thì có thể nó có những cái gợn sóng, nhưng mà trong tương lai xa thì có lẽ nó không có đến độ ảnh hưởng một cách tiêu cực. Nhưng mà nó có một cái yếu tố khác nữa là nhân cái dịp kỷ niệm 50 năm trận đánh Long Tân hay là chiến thắng Long Tân của quân đội Úc, thì cộng đồng người Việt tại Úc cũng đã có góp phần rất nhiều trong cái việc vận động với Quốc hội tại tiểu bang Victoria cũng như hiện nay là trong Quốc hội liên bang, để có một cái sự công nhận chính thức về cái chiến thắng và cái đóng góp của quân đội Úc trong cái cuộc chiến Việt Nam. Và có thể những cái hoạt động, những cái sinh hoạt như vậy về phương diện chính trị và do cái áp lực của cộng đồng người Việt cũng có thể làm cho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không hài lòng chăng. Và đặc biệt là trong cái tuần lễ này thì một trong những cái thành phố quan trọng tại Melbourne đã có những cái quyết định là công nhận lá cờ vàng cũ của Việt Nam Cộng hòa. Điều này nó không có gì mới mẻ cả, là tại vì một vài thành phố tại Sydney cũng như một vài thành phố tại Melbourne đã từng làm việc này, và tại Hoa Kỳ thì các tiểu bang Mỹ đã làm rất nhiều lần, và tại Canada cũng vậy. Tôi cho đây không phải là một yếu tố mới, nhưng mà nó có thể là những cái sinh hoạt mà nó làm cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cảm thấy bực bội, nhất là trong cái lúc mà có cái kỷ niệm 50 năm cuộc chiến thắng Long Tân từ phía Úc.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Lưu Tương Quang từ Sydney đã đưa ra một số nhận định liên quan đến quyết định của Việt Nam vào giờ chót đã hủy lễ kỷ niệm 50 năm trận Long Tân.
Cảm ơn Thanh Phương và kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc, ASEAN muốn hoàn tất bộ khung quy tắc ứng xử Biển Đông vào năm tới. Một quan chức đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Anh đào tàu. Lần đầu tiên Nga sử dụng căn cứ tại Iran để oanh kích vào Syria. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc khó có thể buộc Ấn Độ im lặng trên hồ sơ Biển Đông tại G20. Việt Nam bất ngờ hủy lễ kỷ niệm 50 năm trận Long Tân gây thất vọng cho chính phủ Úc. RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quan. Trước khi bước sang tạp chí xã hội và để mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi Thụy My điểm báo.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, tựa trang nhất của Le Figaro hôm nay được dành cho cuộc bầu cử sơ bộ cánh hữu Pháp. Hồ sơ của Libération nói về cuộc tranh cãi xung quanh bikini, loại áo tắm Hồi giáo che kín người. Le Monde đặt câu hỏi, vì sao phải lắng nghe giới tinh hoa theo đạo Hồi tại Pháp? Nhật báo Công giáo La Croix dành nhiều trang cho những siêu đô thị tại Trung Quốc, còn tờ báo Kinh tế Lysico quan tâm đến việc hãng Volkswagen bị lọt vào tầm ngắm của tư pháp Mỹ.
Về châu Á, sự kiện gây chú ý cho các báo là việc ngày hôm nay chính quyền Indonesia cho đánh đắm 71 tàu cá hành nghề tại vùng biển của mình nhân ngày quốc khánh lần thứ 71 của nước này. Lâm Mông chơi chữ chiến dịch bùng nổ của Indonesia chống đánh cá bất hợp pháp, còn Lesico thì nhận định Indonesia muốn tái khẳng định sức mạnh trên biển.
Le Monde nhấn mạnh bùng nổ là theo nghĩa đen từ tháng 10 năm 2014 khi Bộ trưởng Hàng hải vốn ồn ào, ông Susi Pujastuti lao vào cuộc đấu tranh quyết liệt này, đã có trên 170 chiếc tàu đánh cá, phần lớn của nước ngoài đã bị đánh chìm xuống đáy biển bằng thuốc nổ, còn thủy thủ đoàn thì bị tống vào tù. Chính quyền Indonesia thích những hành động mang tính biểu tượng. Jakarta đã nhanh chóng đánh đắm chiếc Viking, một tàu đánh cá trái phép treo cờ Nigeria, chỉ vài tuần sau khi chiếc tàu này đi vào vùng biển nước mình, bị Interpol truy nã vì buôn lậu các sinh vật quý hiếm, bị tổ chức phi chính phủ Sea Shepherd truy tìm tại Nam Cực. Chiếc Viking đã chìm xuống vùng biển phía tây Java, trước thành phố Pangandaran, quê hương của Bộ trưởng Hàng hải. Với 6 triệu tấn tôm cá đánh bắt được trên biển năm 2014, Indonesia là nhà cung cấp hải sản thứ nhì thế giới sau Trung Quốc. Theo Jakarta, nạn đánh cá lậu mỗi năm gây thiệt hại nhiều tỷ đô la, nhất là đối với 800.000 ngư dân cá thể, đã giảm đi phân nửa so với năm 2003. Indonesia tỏ ra kiên quyết, ngay cả với những tàu cá nhỏ, chiều dài chưa đầy 12 mét. Hôm 22 tháng 2, Indonesia đã đánh đắm 30 chiếc tàu của Philippines, Việt Nam, Malaysia, Miến Điện, rồi đến ngày 5 tháng 4, thêm 13 tàu của Việt Nam, 10 tàu Malaysia. Cũng trong năm nay, một số tàu Trung Quốc và Thái Lan đã cùng chung số phận. Ông Asifat Nasution, một người phụ trách ở Greenpeace Indonesia, nhìn nhận, đánh chìm một lúc 71 chiếc tàu là quá nhiều. Chúng tôi đã đề nghị chính quyền nên ngừng việc phá hủy bằng chất nổ, rất có hại cho môi trường biển. Tốt nhất nên cho tháo dỡ các tàu này trên đất liền và tái chế. Bên cạnh đó, một số tàu đánh cá lậu khai thác cá thu, cá mập và những loại cá nhỏ ở biển khơi, đánh bắt một cách hủy diệt bằng chất nổ và cyanure. Theo ông Nasution, vấn đề là nghiêm túc, Jakarta phải vừa bảo vệ cả tài nguyên lẫn chủ quyền. Phương cách thô bạo của Indonesia đã gây căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc, nhất là hồi tháng 6. Đoàn tàu đánh cá của Bắc Kinh thực sự bùng nổ về số lượng, làm các nước láng giềng lo ngại. Năm 2014, Trung Quốc có 2.430 tàu cá công nghiệp có thể hành nghề xa khơi, so với năm 2007 chỉ có 1.350 chiếc, gây mất thăng bằng lực lượng trong khu vực. Các chả cho biết vào tháng 7, Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc loan báo một hiệp ước cách mạng lần đầu tiên mang tính ràng buộc về đánh cá bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định, được đưa ra từ năm 2009, nay đã thu thập được đủ số thành viên. Hiệp ước này cho phép các nhà nước được kiểm tra các tàu cá nước ngoài đi vào hải cảng của mình, có thể cấm tuần hàng và báo động cho các nước thành viên nếu có nghi vấn. Khoảng 30 nước đã ký kết, trong đó có Liên hiệp châu Âu và các nước xuất khẩu hải sản lớn như Indonesia, Thái Lan, Chile, Hoa Kỳ, nhưng lại còn thiếu Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga và Peru. Lezico cho biết thêm, đa số trong 71 chiếc tàu bị đánh đắm lần này là của Trung Quốc và Việt Nam. Vùng biển Indonesia vốn rất khó kiểm soát vì có đến 17.000 hòn đảo. Khi ra lệnh đánh chìm tàu một cách ấn tượng, Tổng thống Indonesia tìm cách bảo vệ đội tàu cá của mình, đồng thời tái khẳng định chủ quyền trong khu vực đang có những tranh chấp. Trung Quốc dù bị tòa án trọng tài thường trực hôm 12 tháng 7 bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò, vẫn tiếp tục đòi hỏi chủ quyền 80% Biển Đông. Indonesia dù không liên quan đến tranh chấp lãnh thổ như Philippines và Việt Nam, nhưng trong bài diễn văn đọc trước quốc dân hôm qua, Tổng thống Joko Widodo vẫn khẳng định sẽ bảo vệ từng tấc đất, kể cả vùng địa đầu xa tít tắp của quần đảo như Natuna mà Jakarta đang sợ bị Bắc Kinh dòm ngó. tại cụm đảo gồm 270 đảo nhỏ này, ông Widodo muốn phát triển nghề cá, khai thác dầu khí, đồng thời tăng cường các phương tiện quốc phòng. Ông nhắc lại, thế giới phải nhận ra Indonesia là một nước lớn, trong khi cơ sở hạ tầng tại những đảo chính đang rất thiếu thốn, Ryukyu vẫn muốn biến Indonesia thành một cường quốc biển, đặc biệt là với những thiết chế mới cho các cảng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng tại châu Á, báo Lezico quan tâm đến việc Bắc Kinh phóng vệ tinh bất khả xâm phạm đầu tiên. Tương tự trong bài Trung Quốc có được vệ tinh lượng tử, tờ Le Figaro giải thích công nghệ này về mặt lý thuyết thì bảo mật tuyệt đối, nhưng khuyên các khách hàng tiềm năng của Bắc Kinh nên cảnh giác.
Theo Le Figaro, nếu Trung Quốc chiếm lĩnh được ngôi đầu trong một lĩnh vực nhạy cảm như mã hóa lượng tử, vốn từ lâu cho châu Âu và Hoa Kỳ thống trị, có thể gây ra những hậu quả quan trọng về mặt an ninh ở tầm thế giới. Bởi vì hệ thống quản lý những trao đổi chìa khóa chạy mã của Trung Quốc có thể làm được những chìa khóa copy, và như vậy Bắc Kinh xâm nhập được vào tất cả những liên lạc của khách hàng tương lai.
Cũng về Trung Quốc, nhật báo La Khoa chạy tựa trang nhất. Các siêu đô thị nổi lên tại Trung Quốc, đặc biệt là Trùng Khánh, với 34 triệu dân, thành phố này đang muốn trở thành một mô hình phát triển đô thị. Nhìn sang nước Nga, Le Figaro nói về cuộc bầu cử ma của Hạ viện Nga. Các công dân Nga được kêu gọi đi bầu vào ngày 18 tháng 9 tới để bầu ra các đại biểu quốc hội, một cuộc bầu cử mà theo tờ báo chỉ mang tính chất hình thức.
Điện Kremlin hứa hẹn một cuộc bỏ phiếu đàng hoàng, minh bạch và có tính cạnh tranh, tuy nhiên lại có rất ít, thậm chí không có, những cuộc tranh luận và các cuộc meeting lại càng ít hơn. Các ứng cử viên không mấy thuyết phục, còn cử tri thì ể oải trước cái nóng mùa hè. Theo Viện Levada, chỉ có 40% cho rằng cần phải làm nhiệm vụ công dân, 20% đi bầu chỉ vì thói quen. Le Figaro nhận xét, ngoài những logo hiếm hoi của bốn đảng thân chính phủ, kỳ bầu cử Duma có vẻ như một cuộc bầu cử ma. Một nhà chính trị học phân tích, đó là kết quả của một chiến lược đã được toan tính kỹ nhằm đạt được tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất. Chiến dịch muốn huy động số cử tri dễ tổn thương, không có khả năng đi nghỉ hè và lệ thuộc vào trợ cấp nhà nước, ngăn cản cử tri độc lập.
Cũng tại châu Âu, Le Monde cho biết, London tìm các chuyên gia Brexit. 7 tuần lễ đã trôi qua sau cuộc trưng cầu dân Ý, nhưng chính quyền Anh vẫn còn chưa sẵn sàng cho việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu.
Cần tuyển gấp các nhà ngoại giao chuyên về luật châu Âu và thương mại. Chính phủ Anh cho phổ biến nhiều thông cáo như trên, tuyển mộ ồ ạt để thành lập những ekip thương lượng về việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, nhưng chuyên gia vẫn thiếu và công việc chậm chân tại chỗ. Tân Thủ tướng Theresa May, sau khi lên thay ông David Cameron, đã cấp tốc thành lập hai bộ mới, bộ phụ trách ra khỏi Liên hiệp châu Âu được mệnh danh là bộ Brexit và bộ Ngoại thương, bộ phụ trách ký kết các hiệp định tự do mậu dịch, trước đây do các cơ quan châu Âu phụ trách, hiện chỉ có khoảng 100 chuyên gia, quá ít so với 1.000 người dự kiến, còn bộ Brexit chỉ mới tuyển được phân nửa trong số 250 cán bộ cần đến. Trong điều kiện đó, bà May cho biết sẽ không vận dụng điều khoản 50 trong Hiệp ước châu Âu trước cuối năm nay, nhưng theo tờ Sunday Times, thực tế có thể bị dời lại đến cuối năm 2017.
Ngược lại trên lĩnh vực thể thao, bài xã luận của Lezico mang tựa đề Thế vận hội và bài học từ Anh Quốc. Bài báo nhận định thành công của các vận động viên Anh không hề là ngẫu nhiên.
Hiện nay, Anh Quốc đứng nhì trong bảng xếp hạng huy chương sau cường quốc thể thao Hoa Kỳ, nhưng trên cả Trung Quốc, 20 năm trước, sau nỗi nhục ở Thế vận Atlanta đứng thứ 36 với cả Algeria và Kazakhstan, trong những năm 2000, anh đã kiên nhẫn gây dựng đội ngũ sau khi London được chọn làm nước chủ nhà, những mầm non thể thao được chọn lựa gắt gao, thành lập cả bộ Olympic để phụ trách, xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng và đầu tư công nghệ. Anh Quốc làm mọi cách để trỗi dậy, niềm tin chiến thắng được hung đúc và nay họ đã thành công.
Còn tại Pháp, trên lĩnh vực xã hội, hầu hết các báo đều dành nhiều giấy mực cho hiện tượng burkini sau khi một số thành phố Pháp lần lượt cấm loại áo tắm Hồi giáo này trên các bãi biển, đặc biệt là sau vụ đụng độ ở đảo Cox hôm thứ Bảy vừa qua.
Vừa rồi là mục điểm báo, ngay sau đây là tạp chí xã hội với chủ đề Hòa bình và đa dạng văn hóa, lý tưởng của phong trào hướng đạo sinh thế giới. Song Thành thực hiện với phần phỏng vấn nhà báo Võ Thành Nhân từ Washington.
Kính thưa quý vị, phong trào hướng đạo trong những năm gần đây đang có xu hướng được thừa nhận nhiều hơn. Lần đầu tiên kể từ gần 60 năm nay, nước Pháp đón tiếp trọng thể cuộc họp bạn hướng đạo quốc tế trong hai tuần lễ đầu tháng 8 vừa qua với sự tham gia của 5.000 hướng đạo sinh đến từ 56 quốc gia. Họp bạn hướng đạo ASEAN lần thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 20 tháng tới. Vì sao phong trào giáo dục có tuổi đời hơn một thế kỷ này vẫn tiếp tục có đông đảo người theo? Tạp chí xã hội của EFI tuần này tìm cách trả lời cho câu hỏi trên. Nhiều thống kê cho thấy trong hiện tại hơn 40 triệu thanh thiếu niên, nhi đồng, nam nữ tại hơn 200 quốc gia và khu vực là thành viên của phong trào hướng đạo. Kể từ cuộc họp bạn thế giới đầu tiên vào năm 1920 đến nay, 22 lần như vậy đã liên tục được tổ chức cứ mỗi 4 năm một lần tại nhiều địa điểm khác nhau trên toàn thế giới. Trước hết mời quý vị nghe tiếng nói của nhà báo Võ Thành Nhân từ Washington, một người rất nhiều năm đóng góp cho phong trào hướng đạo của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.
Mục đích của phong trào hướng đạo từ năm 1907, cái người sáng lập ra phong trào là ông tổ hướng đạo là Baden Powell hoặc là Baden Powell, nhưng mà người Việt Nam gọi là ông BB. Thì cái người đó có đặt ra một cái mục đích như vậy. Sở dĩ mà chúng ta có một phong trào hướng đạo là vì chúng ta muốn có một cái phương pháp giáo dục bên cạnh học đường nhằm để mà hoàn chỉnh cái đứa nhỏ nó trưởng thành, trở thành những đứa nhỏ mà nó có một cái khả năng về sự hiểu biết, nó có một cái đạo đức, nó có một cái thể xác cường tráng và có một cái tinh thần minh mẫn và sẽ trở thành những công dân hữu ích cho cái xã hội hay là cho đất nước của các em nó sinh sống. Và cái phong trào này cho tất cả mọi người, chữ mọi người ở đây là không phân biệt chủng tộc, không phân biệt văn hóa, không phân biệt đất nước, không phân biệt tình trạng lợi tức của những gia đình khác nhau. Và cái phong trào hướng đạo được gìn giữ cho đến từ năm 1907 cho đến ngày hôm nay là nhờ họ nắm rất là vững những cái nguyên tắc căn bản như sau. Khi mà chúng ta hiểu được hướng đạo thì chúng ta hiểu đây là một cái tổ chức không phải là một tổ chức chính trị, một tổ chức hoàn toàn giáo dục. Và đây là một cái tổ chức hoàn toàn độc lập. Cái tính độc lập rất là quan trọng trong vấn đề sinh hoạt của hướng đạo. Một đơn vị hướng đạo từ nhỏ là một đội cho tới một đoàn, cho tới một liên đoàn hay là một cái tổ chức của một miền hay của một quốc gia phải độc lập. Nhờ độc lập như vậy nên sự phát triển rất là trọn vẹn và không bị ảnh hưởng bởi những cái thế lực đối nghịch hay là không phù hợp với hướng đạo. Và nguyên tắc thứ ba là để phục vụ cho những người xung quanh của chúng ta. Do đó nên hướng đạo mới rèn luyện các con em, các trẻ em khắp nơi trên thế giới phải hiểu được mình có bổn phận đối với lại tín ngưỡng tâm linh, phải hiểu được cái bổn phận của mình đối với những người xung quanh mình và phải biết mình là ai và phục vụ cho chính mình. Các em biết các em là ai, các em muốn giúp ích những người xung quanh thì các em phải có nhiều cái kỹ năng. Những cái kỹ năng đó nó sẽ giúp cho các em trưởng thành. Các em có kỹ năng các em mới giúp ích được người khác, và các em nhờ có giúp ích được những người khác thì các em mới làm được những công việc đạo đức lương tâm của các em, thì các em mới phục vụ được cho đời sống tín ngưỡng và tâm linh của các em. Khi nắm được những điều căn bản như vậy thì chúng ta có hướng đạo. Do đó nên nắm thật vững thì chúng ta mới thấy rằng thì ra đây là một cái phong trào nhằm để giáo dục con em của chúng ta bên cạnh học đường trở thành những người có những cái khả năng lãnh đạo, có những cái khả năng tháo vát, có những sự nhận thức rất là sớm và có những sự hiểu biết để mà chúng ta có những cái quyết định quan trọng cho các em. Do đó nên cái sự trưởng thành của các em sẽ giúp cho các em, sẽ giúp cho xã hội xung quanh của các em. Đó là cái tôn chỉ và mục đích của phong trào.
Anh em ơi, dàn cánh tay sẵn sàng. Anh em ơi, dàn trái tim sẵn sàng. Tiếng kia vẫy xin ai chớ quên.
Nhà báo Võ Thành Nhân chia sẻ những phương thức đặc biệt đã làm nên sức hấp dẫn của phong trào hướng đạo.
Cái thứ nhất là hướng đạo dùng trò chơi để dạy cho các em học. Các em ở trong trường đã học rồi, đã được ngồi trong bàn giấy rồi, đã ngồi trong lớp học rồi. Khi các em gia nhập hướng đạo, các em sẽ được tham gia những cái trò chơi, sẽ được đi ra ngoài. Qua trò chơi các em sẽ học rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa đó là dùng luật và lời hứa của hướng đạo để mà dạy các em. Một cái lời hứa mà hiện nay hướng đạo Việt Nam ở hải ngoại đang xài rất là nhiều. Cái lời hứa đó dạy cho các em đọc mỗi tuần, đọc mỗi ngày, đọc mỗi khi đi trại. Nó thấm nhuần từ từ, mới lúc đầu là thói quen, sau này trở thành tư tưởng. Đó là các em hứa cố gắng hết sức làm bổn phận với tín ngưỡng tâm linh, tổ quốc và quốc gia tôi, giúp ích mọi người bất cứ lúc nào và tuân theo luật hướng đạo. Là các em ở Mỹ, các em ở Đức, ở Pháp, ở Úc, các em phải hiểu tổ quốc của em là ai. Tổ quốc của em là tổ quốc Việt Nam và quốc gia tôi. Quốc gia là nơi các em đang sinh sống. Và chúng ta còn thấy như vậy nữa, hướng đạo là vừa học vừa làm. Các em được dạy làm thế nào để biết được định hướng được sao trên trời, biết được những dấu đi đường khi mà chúng ta đi ở trong rừng, trong núi. Khả năng và sự nhận thức, óc quan sát của các em mỗi ngày một phong phú sẽ giúp cho các em có những cái kỹ năng như vậy để mà nhằm hỗ trợ cho cái sự phát triển của các em. Anh em hướng đạo Việt Nam xài cái chữ tín ngưỡng tâm linh ở đây, có nghĩa là cái chữ tâm linh đó, nó xuất phát từ cái tâm hồn của đứa nhỏ. Có thể các em nó không có tôn giáo, rất là không có tín ngưỡng cũng không sao, nhưng mà các em nó có một cái sự hiểu biết và thương xót, thương người này, thích giúp đỡ người khác, có một cái sự chia sẻ, có sự đau buồn với những người xung quanh của mình để biến thành những cái hành động giúp ích cho những người đó, thì cái đó làm cho các em trưởng thành để có một cái đời sống đạo đức nghĩ tới tha nhân. Cái chữ nghĩ tới tha nhân là cái đạo đức của hướng đạo, nó dính liền với cái chữ tâm linh. Và hướng đạo dùng cái phương pháp là thiên nhiên. Trong cái trò chơi của hướng đạo là rừng xanh, nơi thiên nhiên có cả một cái sức mạnh. Sức mạnh của thiên nhiên không có ai muốn chống chọi lại nó hết, nhưng mà muốn sống với thiên nhiên là phải tìm cách để mà thích ứng với nó. Cho các em đi ra ngoài thiên nhiên nhiều, các em sẽ thấy thương cái quả địa cầu này, các em sẽ muốn gìn giữ cái màu xanh của cái quả địa cầu này, không muốn có một cái hiện tượng ozone hay là những cái chất khí gì đó nguy hiểm. Và cuối cùng nó có nhiều phương pháp nữa, nhưng mà cuối cùng cái này là quan trọng nhất, là hướng đạo dạy cho các em theo một cái phương pháp mà trong hướng đạo gọi là hàng đội tự trị. Các em sống theo nhóm nhỏ 5-6-7 em vậy đó, có một em sẽ là người lãnh đạo, và 5-6-7 em như vậy sẽ tập hợp thành một cái nhóm để mà sinh hoạt chung với nhau. Em này thì có một cái kỹ năng về nấu ăn thì sẽ phụ trách nấu ăn, em kia có cái kỹ năng la bàn, có kỹ năng về bản đồ thì sẽ phụ trách cho cái đội của mình mỗi lần làm là cái người dẫn đường để mà đưa đi vào những cái đoạn đường ngoằn ngoèo trong rừng núi. Có những em có những cái kỹ năng giống như là biết gìn giữ cái sổ sách về tài chính sẽ làm thủ quỹ, có những em giỏi về ghi chép lại sẽ làm những người viết những bài tường trình, những bài phúc trình mỗi khi đi trại. Thì trong đội nó chia ra, nó phân vụ ra cho những cái em đó sống với nhau và giúp với nhau để mà trở thành một cái lực lượng mà nó có thể nói rằng thi đua với những cái đội khác, là nhờ đội mình có nhiều những kỹ năng được các em tự trao đổi với nhau. Và trong phương pháp giáo dục hướng đạo thì cũng xin thưa rằng đó là mỗi lần mà các trưởng hay là các anh chị mà gọi là chỉ dạy cho các em mới đó, họ chỉ từng người một, họ dựa theo từng cá nhân, từng cái hoàn cảnh. Có những gia đình ba mẹ khó khăn, có những gia đình hoàn cảnh tài chính không có giống những người khác, có những gia đình có những tôn giáo khác nhau thì thấy như vậy cả một phong trào lớn, nhưng mà khi họ chỉ bảo cho nhau đó, là họ chỉ bảo từng cá nhân một, do đó nên cái sự hữu hiệu là ở đó. Cái phương pháp giáo dục hướng đạo làm có giá trị để mà nuôi dưỡng hàng loạt những thế hệ trẻ em khắp nơi trên thế giới để mà sống quây quần chung với nhau qua một cái tổ chức gọi là hàng đội tự trị.
Theo nhiều nhà quan sát, chính nhờ sự kết hợp độc đáo của một phương thức giáo dục gắn liền với vui chơi, với thiên nhiên, với phiêu lưu mạo hiểm và hướng đến các giá trị phổ quát của nhân loại mà phong trào hướng đạo không ngừng đổi mới và thích nghi với một thế giới thay đổi, đáp ứng các nhu cầu của giới trẻ toàn cầu. Hướng đạo không gắn liền với một tôn giáo. Phong trào hướng đạo mở cửa với mọi truyền thống tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa. Có thể nói, giá trị cao cả nhất mà hướng đạo hướng đến là một nền hòa bình cho nhân loại. Tạp chí xã hội của EFP tuần này xin khép lại với nhận định của ông Benoît Van de Puyt, phụ trách một phong trào hướng đạo Pháp.
Voilà, et ça va lui donner l'idée, alors en sortant complètement de la logique militaire maintenant, d'avoir une méthode d'éducation novatrice.
Robert Baden-Powell đã sử dụng kinh nghiệm này để chế ra một phương pháp giáo dục hết sức mới mẻ, hoàn toàn không liên quan gì đến quân sự. Nền tảng của phương pháp này là hoàn toàn tin tưởng vào trẻ em và giáo dục tinh thần trách nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau, tình huynh đệ. Kinh nghiệm cho thấy, càng tin tưởng vào trẻ, kết quả càng tốt. Thành công của hướng đạo xảy ra trong khoảng thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, trong một xã hội mang nhiều hoài bão, cùng với sự ra đời của Hội Quốc Liên, tiền thân của Liên Hiệp Quốc, của Thế vận hội, hướng đạo sinh đã phát triển như một giấc mơ về một thế giới hòa bình, một thế giới của tình bác ái. Giấc mơ đó đã bị chà đạp trong Thế chiến thứ nhất. Trong giai đoạn hậu chiến, người sáng lập hướng đạo đã có một phát triển đột biến về tư duy và về phương pháp. Baden-Powell nhận ra là trong chiến tranh, người ta đã sử dụng trẻ em làm lính. Điều này làm Baden-Powell hết sức đau đớn. Sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc, Baden-Powell đã đặt ra mục tiêu tối cao cho hướng đạo, đó là đào luyện những người kiến thiết nền hòa bình. Tôi muốn đặt Baden-Powell trên cùng một tượng đài với Mahatma Gandhi, cho dù đó là hai con người rất khác nhau, nhưng cả hai cùng là nhà sư phạm, cùng hướng đến mục tiêu đào tạo ra những người kiến thiết nền hòa bình.
Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế Hy Lạp cùng vào Liên hiệp Châu Âu của Trung Quốc, tạp chí do Thanh Hà biên soạn và được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Kinh tế. Vào lúc mà Liên Hiệp Châu Âu còn tính toán với Aten từng xu, thì Trung Quốc đã dễ dàng tung hàng trăm triệu, nếu không muốn nói là cả tỷ bạc, để đầu tư vào Hy Lạp. Ngoài những mục đích về kinh tế, đầu tư vào Hy Lạp còn bao hàm cả những ý đồ chiến lược, bởi vì quốc gia này là cửa ngõ mở ra châu Âu, Hắc Hải và cả Trung Đông. Một năm sau cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 7 năm 2015, với kết quả là hơn 61% cử tri Hy Lạp đã nói không với các kế hoạch hỗ trợ Aten của cộng đồng quốc tế, thì Hy Lạp vẫn phải tiếp tục chính sách khắc khổ để nhận được kế hoạch trợ giúp của quốc tế thứ ba trị giá 83 tỷ euro trong vòng 3 năm. Trong lúc mà bộ ba các nhà tài trợ của Aten gồm Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Liên hiệp Châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vẫn liên tục đòi Hy Lạp phải thông qua những kế hoạch cắt giảm chi tiêu và đe dọa trừng phạt Aten nếu như nội các của Thủ tướng Tsipras không hoàn thành mục tiêu giảm nợ công, thu hẹp bội chi ngân sách, thì tại Bắc Kinh, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras được tiếp đón như một thượng khách. Đơn giản là vì trong mắt Trung Quốc hơn bao giờ hết, đây là thời điểm thuận lợi để đặt địa bàn hoạt động trên xứ sở của nữ thần Athena. Từ năm 2005, tức là trước khi Hy Lạp bị đẩy vào một cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế vô tiền khoáng hậu, thì Trung Quốc đã nhắm tới quê hương của nhà hiền triết Aristotle. Năm 2006, tập đoàn viễn thông Hoa Vi đã liên kết với đối tác Hy Lạp OTE. Thế rồi tháng 10 năm 2010, khi mà cơn bão tiền tệ thổi đến Hy Lạp, thì nhân chuyến công du quốc gia vùng Địa Trung Hải này, Thủ tướng Trung Quốc khi đó là ông Ôn Gia Bảo và đồng nhiệm Georges Papandreou đã ký hơn một chục hợp đồng kinh tế trong rất nhiều các lĩnh vực khác nhau, từ giao thông đến năng lượng, từ viễn thông đến ngành xây dựng. Viếng thăm Aten khi đó, lãnh đạo Trung Quốc đã không ngần ngại xem Hy Lạp là đối tác đáng tin cậy nhất của Bắc Kinh trong Liên hiệp Châu Âu. Tháng 6 năm 2014, viếng thăm Hy Lạp trong vòng 3 ngày, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã ký kết tổng cộng là 19 hợp đồng với Aten, tổng trị giá 3,4 tỷ euro. Bắc Kinh không còn che giấu tham vọng, muốn hiện diện tại Hy Lạp một cách lâu dài.
Muôn mặt cuộc đời.
Theo thống kê của Phòng Thương mại Trung Quốc tại Aten, năm 1972, tổng trao đổi mậu dịch hai chiều đạt ngưỡng 1 triệu đô la Mỹ, và phải đợi đến 40 năm sau, con số này mới được nhân lên gấp 4 lần. Thế nhưng chỉ riêng trong quý 1 năm 2012, tổng trao đổi mậu dịch song phương đã tăng 250% so với cùng thời kỳ một năm trước đó. Riêng trong lĩnh vực công nghiệp, thì vốn đầu tư của Trung Quốc vào Hy Lạp được nhân lên gấp 1.000 lần trong vỏn vẹn 4 năm từ 2006 đến 2010. ...67% hải cảng Pierre đã thuộc về Costco sau khi tập đoàn hàng hải này của Trung Quốc chi ra 368 triệu rưỡi euro để trùng tu và nâng cấp hải cảng lớn nhất Hy Lạp. Đồng thời, cũng Costco đã trả thêm 410 triệu cho chính phủ Aten để Pierre trở thành địa bàn hoạt động của Costco trong vùng Địa Trung Hải. Ngoài mục đích đưa hàng hóa Trung Quốc vào châu Âu qua ngã Pierre, Costco còn đang hướng tới việc mở những tuyến đường du lịch trên biển để phục vụ cho nhu cầu tham quan châu Âu ngày càng lớn của người dân Trung Quốc và của cả một tầng lớp trung lưu ở châu Á khi họ muốn đến tham quan đền cổ Parthenon. Trả lời đài RFI pháp ngữ giáo sư kinh tế Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng của việc bán lại cảng Pierre cho tập đoàn Trung Quốc Costco trong chiến lược của Bắc Kinh và Aten.
Lợi ích đầu tiên là Trung Quốc coi Hy Lạp như cửa ngõ mở ra thị trường châu Âu. Từ năm 2008, Trung Quốc đã tham gia vào việc quản lý Pierre, hải cảng lớn nhất của Hy Lạp. Thế rồi sự hiện diện của Trung Quốc ngày càng lớn, cho đến lúc tập đoàn Costco bỏ ra 368 triệu rưỡi để hoàn toàn làm chủ cảng này. Với cảng Pierre, Trung Quốc bắt rễ vào châu Âu, đồng thời hàng hóa của Trung Quốc được đưa thẳng đến vùng Địa Trung Hải, để từ đó được phân phối đi khắp nơi trên châu lục này. Với Hy Lạp, chuyển nhượng lại cảng Piraeus cho đối tác Trung Quốc cũng là tính toán có lợi, bởi vì chẳng những Athens đang cần vốn mà Hy Lạp còn cần xuất khẩu bông vải, đá hoa và nhất là rượu sang Trung Quốc. Thêm vào đó, nếu chúng ta nhìn đến con đường tơ lụa thế kỷ 21 của Trung Quốc, Hy Lạp là một địa điểm then chốt, cho dù nước Ý mới là trạm chính của kế hoạch này trong vùng Địa Trung Hải. Chiến lược nhất lộ nhất đối của Bắc Kinh bao gồm cả một tuyến đường bộ và đường thủy.
C'est partie de cette nouvelle stratégie chinoise avec une route maritime et une route terrestre.
Vào thời điểm khủng hoảng Hy Lạp dâng lên đến đỉnh cao, năm 2011 Bắc Kinh khi đó đã đầu tư gần 540 triệu euro vào nhiều lĩnh vực kinh tế của một quốc gia đang bên bờ vực thẳm và bị đe dọa phải bước ra khỏi khối euro. Với sức mạnh của đồng tiền, Trung Quốc đã mua lại từ hải cảng đến các phi trường, từ các doanh nghiệp đến những nông trại của Hy Lạp, và giờ đây, hai tập đoàn lớn của Trung Quốc là Shenzhen Airport cùng với Friedman Pacific Asset Management cùng đang dò ngó đến dự án mua lại một phần phi trường quốc tế ở ngay thủ đô Athens, cũng như 37 sân bay lớn nhỏ khác nhau trên toàn quốc. Trên bộ thì không một nhà đầu tư nào lại quan tâm đến mạng lưới đường sắt của Hy Lạp như các tập đoàn Trung Quốc. Một cách ngắn gọn có thể nói là Trung Quốc đang thâu tóm cả ba phương tiện giao thông chính là trên bộ, trên biển và trên không của Hy Lạp, lại cũng Trung Quốc, hiện diện rất nhiều trong các lĩnh vực từ ngân hàng đến điện lực, từ công nghệ viễn thông đến ngành đóng tàu, du lịch hay năng lượng tái tạo của quốc gia vùng Địa Trung Hải này. Vô hình chung thì Trung Quốc đã dễ dàng chen chân được vào Hy Lạp với sự đồng thuận gián tiếp của châu Âu, khi mà Bruxelles cũng như là các nhà tài trợ quốc tế giáo diết đòi Athens phải đẩy mạnh các dự án tư hữu hóa các cơ sở hạ tầng. Trong thỏa thuận giữa Athens và các chủ nợ được thông qua cách nay một năm, các nhà tài trợ của Hy Lạp đã yêu cầu nội các của Thủ tướng Tsipras phải mở rộng các lĩnh vực kinh tế cho tư nhân để nhanh chóng thu về 6,4 tỷ euro trước cuối năm 2017. Hy Lạp mà càng bị các chủ nợ dồn vào chân tường thì lại càng là mục tiêu dễ đạt được để phục vụ cho tham vọng thâm nhập vào châu Âu của Bắc Kinh, theo sát nút Trung Quốc để luôn sẵn sàng hỗ trợ cho Hy Lạp là nước Nga. Tổng thống Vladimir Putin công du Hy Lạp cuối tháng 5 vừa qua trong bối cảnh Liên hiệp châu Âu tiếp tục trừng phạt Moscow đã can thiệp vào Ukraine. Chủ nhân của Điện Kremlin đã ký kết với chính phủ Athens một loạt các thỏa thuận hợp tác, bao gồm từ những lĩnh vực khoa học đến kinh tế, và trong đó có cả dự án xây dựng một đường ống dẫn khí đốt để đưa năng lượng của Nga vào châu Âu, mà chặng đầu tiên là Hy Lạp, thành viên của Liên hiệp châu Âu cũng như là của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Với Hy Lạp, Bruxelles quá tập trung vào vế kinh tế mà dường như là sao nhãng trước những tính toán về địa chính trị, Liên hiệp châu Âu như tạm quên mất rằng kinh tế và quan hệ quốc tế thường là hai lĩnh vực gắn liền với nhau như hai mặt của một đồng tiền.
Kính thưa quý thính giả, chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc, ASEAN muốn hoàn tất bộ khung quy tắc ứng xử Biển Đông vào năm tới. Một quan chức đại sứ Bắc Triều Tiên tại Anh đào tẩu. Lần đầu tiên Nga sử dụng căn cứ tại Iran để oanh kích vào Syria. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc khó có thể buộc Ấn Độ im lặng trên hồ sơ Biển Đông tại G20. Việt Nam bất ngờ hủy lễ kỷ niệm 50 năm trận Long Tân gây thất vọng cho chính phủ Úc. RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang. Kính thưa quý vị, về chương trình ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thủy Sương biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Quá tự tin, Donald Trump tự đánh mất hậu thuẫn, tạp chí do Tú Anh biên soạn. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.